This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư đẹp trời. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Hoàng Tính, Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là ok. Nhìn thấy bên bên trong mình nhìn ra bên ngoài bầu trời đẹp thiệt á nha. Trong mình xanh và đừng ra. Trong xanh ra. Rồi gió thì nó lặn lại, you know. Đó. Ba con số không? Ba con số không thưa quý vị. Cố gắng uống nước nhiều vô thôi, giờ không biết nói sao giờ đây. Biết làm sao hơn, nắng mưa là chuyện của ông trời mà, ha, thưa quý vị. Ngày hôm nay tình hình kinh tế thị trường của chúng ta có gì đặc biệt không, Tiến Dũng?
Thị trường chứng khoán này lên rất là mạnh, thưa quý vị. Lên rất mạnh, như Dũng cũng nói vị trước nha. Khi mà thị trường chứng khoán lên rất mạnh, thì nó sẽ có những lúc nó xuống rất rất nhiều, là hôm nay. Quý vị để ý thì lúc nào cũng vậy, khi mà ông Powell, ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang chuẩn bị tuyên bố lãi suất lên, thì thị trường khoán lên rất mạnh để chuẩn bị cho ngày mai tuột dốc, giống như ta lấy trên thì xa lại lên dốc, phải không? Rồi lên lên nữa chừng là tuột xuống, nó giống như vậy, cái thưa vị. Và thực sự ra thì Tiến Dũng không có muốn nói những cái bi quan, nhưng mà nó đã xảy ra từ lúc mà ông tuyên bố lúc đó cho đến bây giờ. Chúng ta quay lại cái history nha. Dù như hơn thứ tư là ngày hôm nay ông tuyên bố thì thị trường nó lên rất là tốt, và sau đó thì nó xuống hầm hầm xuống, rồi là thắng không kịp. Buổi sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones thì lên 147 điểm, hiện tại là 31.908 điểm. SP500 thì lên được 48 điểm, 3.969 điểm, thì lên 260 điểm, 11.820 điểm. Mặc dù có một vài cái report, đặc biệt là Microsoft giảm 5% rồi cái lợi nhuận cũng thì nó cũng tốt. Rất là lạ đúng không? Chưa thấy rất là lạ với những technology, nhiều cái công ty hôm nay report cũng không có tốt lắm, nhưng mà Nasdaq lên rất là mạnh. Dầu thô lên 23 xu, 95 đồng 21 xu trong thùng dầu thô, quý thưa vị. Sáng hôm nay thì lãi suất 15 năm là 5%, 30 năm là 5.84%. Con số này sẽ được thay đổi vào ngày mai. Dù không biết là thay đổi liền hay không, nhưng mà ngày mai thì chúng ta chiều nay thì ông chủ tịch quỹ liên bang tuyên bố là lên 0.75 hoặc là 1 chấm. Vàng thì 65.100.000 mua vào bán ra 66.100.000, thưa quý vị. Thông tin đầu tiên thì một cái tiệm nail tên là Corey Nail, 9032 đường Larchwood Drive ở Dallas 75038, có 1.144 đồng 55 xu, số tiền này rất là mới vào năm 2021. Ví dụ nhắc lại là Corey Nail ở đường 9032 Larchwood Drive Dallas 75038. Tiến Dũng sẽ gửi những cái thông tin này cho quý vị, đa số là những cơ sở thương mại vì nó có ngoài Beside Nail, thì gửi cho cái Facebook của Tiến Dũng, về gửi về cái Messenger tên tiệm của quý vị và cái địa chỉ. Tiến Dũng sẽ check, nếu mà có thì sẽ gửi lại là không có, còn nếu có thì Dũng sẽ gửi tất cả thông tin qua cho quý vị. Vì nhớ nha, gửi Messenger, gửi những cái thông tin khác ngoài kia thì Dũng không có thời giờ để check được đâu, nhưng mà cũng thông cảm là Dũng sẽ rảnh mới check được nha. Sáng hôm nay thì Shopify CEO, ông nói rằng ông rất rất là đáng tiếc và deeply sorry khi mà ông phải cho 1.000 người nhân viên đi về nghỉ dưỡng, gọi là lý do vì chúng ta biết là cái công ty này nó bị thất thu. Công ty này được thành lập vào năm 2006 và cái platform của nó là nó làm design web. Thí dụ như Tiến Dũng có một cái business của mình thì gọi là Shopify sẽ create một cái web theo cái lời yêu cầu của mình, và họ sẽ bán ra, họ chia ra. trong đó có payment, marketing và shipping. Shipping tức là họ sẽ làm tất cả mọi thứ để cho cái công ty tiêu dùng bán hàng online được mọi thứ thuận tiện. Họ đã tăng cái doanh thu năm 2019-2020 lên đến 86% trong thời gian đại dịch, thì họ lên rất là mạnh, sau đó xuống còn 57% và từ từ xuống. Thì bây giờ họ nói rằng đang thời điểm này thì hình như doanh thu họ giảm, nên họ quyết định rằng cắt giảm nhân viên 1.000, là khoảng 10% tổng số cái workforce của nhân viên công ty này. Shopify thực sự là không phải là của Hoa Kỳ nhưng mà chính thức ra là của Canada, cái tiêu Việt, nhưng mà đây là một mảng tin buồn. Và tiếp tiếp thì sau chuyến đi của bà Janet Yellen thăm Hàn Quốc, thì công ty khổng lồ, một cái tập đoàn khổng lồ của Hàn Quốc, nó gọi là SK, giống như South Korea đó, họ đã đầu tư 22 tỷ Mỹ Kim vào Hoa Kỳ, và họ cho biết rằng đa số những cái mặt hàng mà họ sẽ giúp Hoa Kỳ là những mặt hàng Hoa Kỳ thiếu trong những năm tháng vừa qua, đặc biệt về semiconductor, tức là về linh kiện điện tử, electric vehicle battery, tức là về bình điện cho xe điện, rồi pharmaceutical, tức là dược phẩm nữa. Wow! Ba cái yếu tố này, Hoa Kỳ thật sự, ba cái mặt hàng này, Hoa Kỳ đang rất là cần. Sau khi bà Janet Yellen nói rằng, chúng ta nên tin cậy một cái đồng minh hơn, hơn là diệt minh, ví dụ dùng cái từ diệt minh như là nói về Trung Quốc, cái từ Việt, thì bà nói xong, bà đi qua bên Nam Hàn để thăm, thì sau khi mà chuyến thăm của bà là chính thức, giống như là formally say, we support you, tức là bà nói là của Hoa Kỳ sẽ bảo vệ các bạn, sẽ giúp các bạn và đồng hành với các bạn phải giúp Hoa Kỳ, thì Nam Hàn đã gửi qua đến 22 tỷ để đầu tư. Hy vọng là trong những sắp tới thì chúng ta thấy rằng cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt là những lĩnh vực về những mặt hàng như tiểu mới nói, thì nó có sáng sủa hơn. Bản tin kế tiếp thì bản tin này khá là quan trọng mà cũng khá là thú vị. Dũng, đây là cái lời cảnh cáo của quý vị nào mà đang giữ cái đồng tiền ảo. Thật sự ra Dũng nói nhiều cũng hơi chán về cái chuyện mà gọi là cryptocurrency. Cryptocurrency và cái digital currency, hai cái hoàn toàn khác nhau, chúng ta đừng có lộn nha. Cái digital currency là đồng tiền chính thức Mỹ, đồng Mỹ Kim, nhưng mà nó không thay thế được đồng Mỹ Kim, nó chỉ là giống như cái credit card của mình thôi. Còn cái cryptocurrency là đồng tiền ảo hoàn toàn, một cái đồng tiền ảo, một cái người nó lập ra rồi bán ra rồi chúng ta mua vô. FTC, tức là Federal Trade Commission, họ cho biết rằng riêng về năm 2021, cứ 4 người giữ đồng tiền ảo là có 1 người bị mất. Cái con số mà 25% không phải là con số nhỏ, thưa quý vị. Cái report này cho biết rằng cái mức mà mất nhiều nhất cái nằm ở giữa median là khoảng 2.600 đồng. Mà chúng ta biết rằng khi mà chúng ta mất cái đồng tiền ảo này đó, quý vị thử vào cái website đánh về lên là contact information, rồi cryptocurrency contact information, hoặc là đánh lên cái platform nào đó, ví dụ như Bitcoin, contact Bitcoin information, thì chỉ lên là contact us by email, chứ không có gọi, mà cũng không có đến cái gọi là physical office, họ không có. Tất cả đều là digital hết, technology hết, email rồi tiền cũng là ảo, tất cả mọi thứ đều là ảo hết, ok. Và cái con số mà bị mất tiền, theo như FTC, họ nói rằng nó lên, shoot lên tận mây xanh. Từ năm 2018 cho đến ngày hôm nay, những người bị mất cắp, nó tăng lên đến 60 lần. Shoot up 60 times higher than 2018. Wow! Một người bị mất tiền, trong 4 người, một người bị mất tiền. Và họ cho biết rằng cái đồng tiền này nó rất là dễ ăn cắp, các thưa quý vị, rất dễ. Nó dễ vô cùng. Và nó không phải như là nhà băng. Nhà băng nó có những cái như là suspicious transaction. Ông này gửi ông kia tiền mà nó không đủ information, nó cũng chẳng gửi. Nhà băng nó không gửi. Nhưng mà đang nói về cái bank, traditional bank ha. Hay là một cái transfer nào đó không đủ thông tin, họ cũng không gửi. Hay là một cái loss, một cái bờ mau bự nhiều quá đó, thì họ cũng verify người gửi. Ê, Tiến Dũng, anh gửi 5.000 qua cho thằng Tính phải không? Điều nói no, là họ đừng cái rụp. Nếu là yes, thì họ sẽ gửi qua, họ sẽ gửi email, confirm. Chúng ta không confirm là họ không gửi. Đó là traditional bank. Còn cryptocurrency, easy. Tí Dũng sẽ giải thích dưới cái quan điểm của mình. Quan điểm của mình. Tí Dũng là của một người computer. Ok. Bây giờ Tí Dũng ngồi, Tí Dũng viết lên Java, đánh lên một cái back-end của cái một cái platform mà sử dụng cryptocurrency. Chúng ta biết hiểu rằng cái cryptocurrency tất cả bằng computerized, bằng coding, bằng những con số mà sau đó là những cái lập trình của một cái người nào đó, giống như Bitcoin. Nó không phải là cái đồng tiền mà chúng ta thấy rõ ràng, cầm được, sợ được, thấy được. Nó là cái gì? Tiền ảo, nghĩ trong đầu thôi. Đó là Bitcoin, chúng ta biết Bitcoin. Chúng ta right click, sử dụng giải thích quý vị nha. Right click, cầm cái con chuột right click, thấy rồi cái view source, bấm vào đó là tất cả những cái program của người viết á, nó hiện lên cho quý vị coi những cái phần nào gọi là back end, thì Dũng ngồi viết cái đó ra. Bây giờ Dũng là người, thí dụ Dũng là người viết Bitcoin, program của cái Bitcoin, thì không có dạy gì mà hack hết á. Ví dụ hack easy, không cần hack được, ôm một đống tiền có nó chạy là cũng được nữa, không cần hack. Dũng là người create ra nó mà, thì người ta mua bỏ tiền vào, Dũng cầm tiền chạy cũng được thôi. Nhưng mà ví dụ không, là đây là cái platform kiếm tiền nên ví dụ không có đụng đến. Dũng thấy gọi Hoàng Tính, I will provide you những cái số này, anh vào đây để mà lấy. Ok, tức là hacker mở cửa ra cái số đó, thì nó ở đâu gì như Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Mỹ luôn. Và con số này bị mất 2,000 mấy, 5,000, 7,000, những người mất, những người có tiền nhiều á, họ nghĩ ok, họ cũng không có gọi được. Chúng ta contact thì không được, chúng ta làm đủ thứ không được, chúng ta gọi lên SEC, tức là SEC á, Securities Exchange họ nói chúng tôi đâu có chịu trách nhiệm cái vụ này, cái đồng tiền ảo là hình như ngoài cái lĩnh vực của chúng tôi. Nobody protect quý vị nếu bị mất tiền, và nó rất là dễ nha, nó dễ vô cùng. Bởi vậy khi mà chúng ta cầm cái đồng tiền ảo trong tay đó, nó rất là risky. Nên chỉ gửi cái thông tin nho nhỏ để chúng ta hiểu thôi. Hiện tại giờ Tí Dũng tin chắc là có rất nhiều người đang nghe chương trình này, và một trong số người đang nghe đó cũng đang bị mất tiền, mà hiện tại bây giờ giống như là gọi là gì ta, bứt tóc bốc mắt mà không lấy được tiền, rất là tức phải không? Đây là quý vị nên chia sẻ thông tin này cho mọi người biết, để người ta nói man dễ quá, easy money quá, thật sự là cái nào mình đánh lên lòng tham của quý vị thôi. Bản tin khó chịu, mà bản tin này Dũng cho rằng khó chịu nhất. White House sáng hôm nay hoan hỷ báo tin rằng ông Biden đã ký một cái authorization, tức là một cái giấy phép đi ha, đơn giản, để lấy 20 triệu thùng dầu thô dự trữ của quốc gia ship qua bên châu Âu và Trung Quốc. Sẽ nha, tức là sắp tới đây, trong vài ngày tới đây, trong bối cảnh Hoa Kỳ thiếu dầu thô trầm trọng và giá cả tăng lên một cách rất đột biến, ông vẫn ký một cái giấy phép để ship 20 triệu thùng dầu đi ra ngoài nước Mỹ, gửi châu Âu, và nó đây là chữ này, European and Asia, Asian country, mở ngoặc, đóng ngoặc, Asia nha, China, tức là chỉ có China only. Còn nước châu Á thì không biết là ai mua dầu thô của Mỹ, thật sự là mình không biết luôn. Và với những người mà bên Republican, tức là bên đảng Cộng Hòa, đã gửi một cái thơ tối hậu thư đến cho bà Bộ trưởng Năng lượng là bà Jennifer Granholm, yêu cầu bà giải thích 20 triệu thùng dầu thô này tại sao phải gửi qua bên Trung Quốc, và ngay cái công ty mà con trai của ông Biden, tức là Hunter Biden, đang bỏ một số tiền hùng vào đây. Và hiện tại bây giờ vẫn chưa có một thông tin nào hết. Vì thế nước Mỹ ông không cho khoan dầu, rồi ông cũng không có giúp cho cái giá trị dầu nó giảm xuống, mà ông lại ship đi qua bên nước ngoài. Và đây là cái điều mà hiện tại bây giờ Hoa Kỳ đang rất là khó chịu về vấn đề này, các quý vị. Nên tôi cũng nghĩ rằng wow, để chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới thì bà Jennifer bà trả lời như thế nào. Hy vọng rằng người dân Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ đang yêu cầu và đang chờ cái câu trả lời của bà Jennifer, bà Bộ trưởng Năng lượng, lý do tại sao Hoa Kỳ thiếu mà vẫn gửi đi ra nước ngoài một số lượng dầu lớn như vậy. Xin trở lại Hoàng Tính.
Bởi vậy chuyện nhà chưa tỏ chứ, mà chuyện ngoài ngõ thì biết rành lắm. Chuyện trong nhà thì đi nước ngoài để mà xin, còn trong nhà thì đem đi mà bán, mà buôn cho những cái thế lực. Và chắc có lẽ khi nói đến thì bà con của cái xứ sở Hoa Kỳ này cũng không ưa gì đâu, phải không thưa quý vị? Nhất là China, không biết là thời gian tới nó sẽ như thế nào, mà giống như Tiến Dũng nói trong những ngày vừa qua đó, quý vị thấy coi nó xuống xuống, nghĩa thật sự ra trong những ngày tới xăng dầu nó cũng sẽ lên rất là cao, đúng không Tiến Dũng?
Dạ đúng như vậy thôi Tính. Sẽ lên, tại vì khi mà bên Trung Quốc mà họ, xin lỗi, bên Russia mà họ khóa lại dầu thô ở bên châu Âu đó, thật sự châu Âu hiện tại giờ họ đang, Tiến Dũng biết chắc chắn 100%, châu Âu hiện tại giờ họ đang nếm một cái mùi mà Hoa Kỳ sắp sửa nếm, tức là cái mùi mà convert to green á, chuẩn bị đổi qua xanh á, họ chết quá chừng, bây giờ họ vẫn đói về dầu thô, mặc dầu bên châu Âu một số lượng không phải là ít, nhưng mà cũng có nhiều hơn trên toàn thế giới là sử dụng về năng lượng xanh, đặc biệt về xe điện này nọ luôn, là nhiều nhất thế giới, nhưng mà con số này vẫn còn khiêm nhường so với cái thứ quốc gia của họ, và họ thấy rằng cái điều này hình như nó sai sai gì đó. Châu Âu là quốc gia mà một cái khối mà họ cảm thấy bắt đầu mình sai rồi, thì kiểu mà Hoa Kỳ họ không có bước vào cái bước xe độ đó. Dũng nhắc lại quý vị là Tiến Dũng có một cái Facebook là Ngô Tiến Dũng, quý vị có thể gửi bất cứ một cái thông tin nào của cái cơ sở thương mại của quý vị, Dũng sẽ check giùm, nhớ là cái tên và cái địa chỉ của cái cơ sở thương mại, bất cứ cơ sở thương mại nào, nhớ cái tên cho chính xác và cái địa chỉ nữa, thì sẽ check giùm trong thời gian mà khoảng 20 phút, 30 phút một ngày đó, và gửi cho vị. Nhớ là Dũng sẽ gửi lại là không có, thì hoặc là Dũng nếu có, Dũng sẽ gửi tất cả thông tin đó qua cái Facebook của quý vị, cái Messenger, thì quý vị sẽ coi từ đó là sẽ claim cái số tiền quý vị đang có. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường. Và chúc quý vị một ngày an lành. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Cảm ơn quý vị.